Ê-tê, chương 15. Hàng triệu dân Jared bị giết chết trong trận chiến. Chi-sơ và Cô-rên tung rơ tập hợp tất cả dân chúng lại để tử chiến. Thánh linh của Chúa không còn tranh đấu với họ nữa. Dân tộc Jared bị trận diệt, chỉ Cô-rên tung rơ còn sống sót. Và chuyện rằng, khi các vết thương của Cô-rên tung rơ đã lành, hắn bắt đầu nhớ lại những lời Ê-tê đã nói với hắn. Hắn thấy có gần 2 triệu dân của hắn đã bị giết chết dưới gươm đao. Và hắn bắt đầu cảm thấy buồn khổ trong lòng. Phải, 2 triệu đàn ông khỏe mạnh đã bị giết chết cùng với vợ con họ. Và hắn bắt đầu hối cải những điều độc ác hắn đã làm. Hắn bắt đầu nhớ lại những lời từ miệng của tất cả các tiên tri nói ra. Và hắn thấy rằng, cho đến nay những lời đó đều ứng nghiệm, không sai một mảy may nào. Rồi tâm hồn hắn than khóc và không chịu để được an ủi. Và chuyện rằng, hắn viết cho Caesar một bức thư, mong muốn Caesar hãy dung tha cho dân chúng. Và hắn vui lòng nhường lại vương quốc của mình để đổi lấy mạng sống cho dân. Và chuyện rằng, khi nhận được bức thư, Caesar bèn viết một bức thư trả lời Cô-rên tung rơ rằng nếu Cô-rên tung rơ chịu nạp mình để hắn giết bằng chính lưỡi gươm của hắn, thì hắn sẽ tha mạng cho dân chúng. Và chuyện rằng, dân chúng không chịu hối cải những sự bất chính của mình. Và dân của Cô-rên tung rơ bị kích động lòng tức giận đối với dân của Caesar. Và dân của Caesar cũng bị kích động lòng tức giận đối với dân của Cô-rên tung rơ. Vậy nên, dân của Caesar lại đến gây chiến với dân của Cô-rên tung rơ. Và khi Cô-rên tung rơ nhận thấy mình sắp thua, hắn bèn chạy trốn dân của Caesar. Và chuyện rằng, hắn chạy đến bên bờ đại dương Rubiancum, dịch ra có nghĩa là rộng lớn hay vượt trên tất cả. Vậy nên, khi họ đến bên bờ đại dương này, họ dừng lại cắm lều, và Caesar cũng cắm lều gần đó. Và hôm sau hai bên lại cùng nhau giao tranh. Và chuyện rằng, họ giao chiến với nhau hết sức ác liệt. Trong trận này, Cô-rên tung rơ lại bị thương và ngất xỉu vì mất máu. Và chuyện rằng, quân của Cô-rên tung rơ xông lên đánh quân của Caesar và đánh bại được quân này, khiến chúng phải chạy trốn. Và chúng chạy xuống miền Nam và cắm lều tại một nơi có tên là Ogat. Và chuyện rằng, quân của Cô-rên tung rơ cắm lều bên đồi Rama. Và chính ngọn đồi này là nơi mà cha tôi là Mạc Môn đã chôn giấu những viên sử thiêng liêng cho mục đích của Chúa. Và chuyện rằng, họ quy tụ tất cả những người dân chưa bị giết chết trong xứ, ngoại trừ Ê-tê. Và chuyện rằng, Ê-tê thấy tất cả những việc làm của dân chúng. Ông thấy những người theo Cô-rên tung rơ tụ họp lại với quân của Cô-rên tung rơ. Còn những người nào theo Caesar thì tụ họp lại với quân của Caesar. Vậy nên, họ phải mất một thời gian là 4 năm để quy tụ dân chúng. Họ thu gom tất cả dân chúng trong xứ và gom góp tất cả những lực lượng nào họ có thể gom góp được. Và chuyện rằng, sau khi dân chúng đã quy tụ lại, người nào theo về với quân của người nấy, cùng với vợ con mình, cả đàn ông lẫn đàn bà và trẻ con đều được võ trang đủ loại vũ khí chiến tranh, gồm có khiên, giáp che ngực, mão đội đầu và được mặc đồ chiến trận. Rồi họ lần lượt tiến ra chiến trường. Họ đánh nhau suốt ngày hôm đó nhưng không phân thắng bại. Và chuyện rằng, khi đêm xuống, họ mỏi mệt rút về trại mình, và sau khi trở về trại rồi, họ mới bắt đầu kêu gào than khóc cho những người dân của mình đã bị giết. Và tiếng kêu ra, gào thét và khóc than thảm thiết của họ quá lớn lao đến nỗi nó sẽ tan cả bầu không gian. Và chuyện rằng, đến sáng hôm sau họ lại xuất trận nữa, và thật là khủng khiếp và ác liệt thay cho ngày hôm đó. Tuy nhiên, họ cũng không phân thắng bại, và khi đêm xuống, họ lại sẽ đang vào không gian bằng những tiếng kêu la, gào thét và khóc than cho những người dân đã bị giết. Và chuyện rằng, Cô-rên tung rơ đã viết một bức thư khác gửi cho Caesar, yêu cầu hắn đừng giao tranh nữa mà hãy chiếm lấy vương quốc và tha mạng sống cho dân chúng. Nhưng này, thánh linh của Chúa đã ngừng tranh đấu với họ, và Satan đã hoàn toàn chế ngự trái tim của họ, vì họ đã bị khó mặc theo lòng dạ chai đá và tâm trí mù quáng, khiến họ phải bị hủy diệt. Vậy nên họ lại giao tranh. Và chờ rằng họ đánh nhau suốt ngày hôm đó, và khi đêm xuống họ nằm ngủ trên gươm của mình, và hôm sau họ lại đánh nhau cho đến lúc tối trời. Và khi đêm xuống, họ vẫn còn say sưa trong cơn tức giận chẳng khác khi một người bị say bị rượu vậy, và họ lại nằm ngủ trên gươm của mình. Và đến hôm sau họ lại đánh nhau nữa, và khi đêm đến tất cả đều đã ngã gục dưới lưỡi gươm. Chỉ còn 52 người trong dân của Cô-rên tung rơ và 69 người trong dân của Caesar. Và chuyện rằng, họ ngủ trên gươm mình đêm đó, và hôm sau lại đánh nhau nữa, và họ hết sức chiến đấu bằng gươm và khiên suốt ngày hôm đó. Và khi đêm xuống, chỉ còn lại 32 người trong dân của Caesar và 27 người trong dân của Corinthumre, và chuyện rằng họ ăn, ngủ và sửa soạn chết vào ngày hôm sau. Và họ là những người to lớn và khỏe mạnh đối với sức lực của loài người. Và chuyện rằng họ đánh nhau suốt 3 tiếng đồng hồ, rồi họ ngất xỉu vì mất máu. Và chuyện rằng khi quân lính của Corinthumre đã hồi tỉnh lại và có thể bước đi được, thì họ định chạy trốn để thoát chết. Nhưng này, Caesar và quân lính của hắn đã đứng lên, và hắn tức giận thề rằng, hoặc là hắn giết chết Corinthumre, hoặc là hắn chết bởi gươm đao. Vậy nên, hắn chạy đuổi theo họ, và đến ngày hôm sau, hắn đuổi kịp, và họ lại đánh nhau bằng gươm. Và chuyện rằng, khi mọi người đều ngã xuống dưới lưỡi gươm, chỉ trừ Corinthumre và Caesar, này, Caesar cũng bị ngất xỉu vì mất máu. Và chuyện rằng, sau khi Corinthumre dựa vào gươm để nghỉ mệt một lát xong, hắn bèn chặt đứt đầu của Caesar. Và chuyện rằng, sau khi hắn đã chặt đứt đầu của Caesar, thì Caesar còn chống tay lên rồi ngã xuống. Rồi sau khi cố gắng thở lần chót, Caesar đã chút linh hồn. Và chuyện rằng, Corinthumre cũng ngã xuống đất nằm bất động như người đã chết. Và Chúa phán cùng Ê-the và bảo ông rằng, ngươi hãy đi ra. Và ông đi ra, thấy rằng tất cả những lời nói của Chúa đều ứng nghiệm. Và ông chấm dứt binh sử của mình, và dù chỉ 1% tôi cũng không chép lại hết được. Rồi ông đã cất dấu binh sử của ông bằng một cách thức mà dân Đi-mi đã có thể tìm thấy được. Giờ đây những lời cuối cùng của Ê-the viết là như vậy: dù Chúa muốn tôi được chuyển hóa hay muốn tôi phải chịu theo ý muốn của Chúa trong xác thịt trần gian, điều đó không quan hệ gì, miễn là tôi được cứu vào trong vương quốc của Thượng Đế. Amen.